người cứ tiếp nối muôn thế hệ, cúi xuống kính cung tôn thờ, còn há khúc hát cho vang trên con đời đời. Người Chúa đã tiếp lên thiên đàng cùng những kẻ xa tin ngài, đồng hát khúc hát cho vang trên con đời đời.
Tỏ lòng ca ngợi Chúa, chúng ta cùng đưa tay lên hướng về Chúa để ca ngợi Ngài.
ngợi khen Chúa ba ngôi đời đời, ngợi khen Chúa trên trời, lòng cùng kính hoan ca ngàn lời, hòa đồng tung mi danh cao vời, ngợi khen
tôi xin được đọc lời của Chúa trong Côlôse đoạn 1 từ câu 1 đến câu 8. Phao-lô, theo ý muốn Đức Chúa Trời, làm sứ đồ của Đức Chúa Giê-su Christ, cùng Tê-mô-thê là anh em, gửi cho các anh em chúng ta ở thành Côlôse, là những người thánh và trung tín trong Đấng Christ. Nguyện xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời Cha chúng ta. Trong khi chúng tôi cầu nguyện cho anh em không thôi, thì cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Giê-su Christ chúng ta, vì chúng tôi đã nghe về đức tin của anh em nơi Đức Chúa Giê-su Christ và về sự yêu thương của anh em đối với mọi thánh đồ, vì cớ sự trông cậy để dành cho anh em ở trên trời, là sự trước kia anh em đã nhờ đạo tin lành chân thật mà biết đến. Đạo tin lành đó ở giữa anh em cũng như ở trong cả thế gian, lại kết quả và tấn bộ cũng như trong anh em. Từ ngày mà anh em đã nghe rao truyền ơn Đức Chúa Trời và đã học cho thật biết ơn đó, y như Ê-phép-ra là bạn đồng sự thiết nghĩa với chúng tôi đã dạy anh em. Người giúp đỡ chúng tôi như một kẻ giúp việc trung thành của Đấng Christ và đã tỏ ra cho chúng tôi biết lòng yêu thương mà anh em cảm chịu bởi Đức Thánh Linh. Cảm ơn Chúa về lời của Ngài. Kính mời quý vị đồng ngồi.
Chúa cho tôi bao ân hồng, là quà quý bao Cha ban vượt hết muôn điều, được Ngài giải thoát Chúa tẩy thân cho tôi công bình, lòng hằng chiếu mê thật an bình ở trong Ngài, và lòng biết Cha chỉ Chúa ban cho hy vọng thôi. Chúa mời tôi tâm ra thân thương trọn đời, quá diệu kỳ lòng tôn vinh. Đời tôi này có cả đời chẳng bởi tôi mà duy Cha đời đời.
Đường đời lắm lâu khốn khó nhưng Cha không quên mình, Ngài là cứu Chúa luôn luôn kề với tôi say, lòng nguyện vững tin dấu xương vui hay trong âu sầu, nguyện cầu với Chúa quyền năng để sẽ to bay. Lòng này biết chắc có đấng trận chiến luôn kề bên, chúng thâm sâu nguy nan tay Cha đưa
Yet not I, but through Christ in me. Thật là một bài hát tuyệt vời. Cảm ơn các bạn. Trong tháng 9 và xin lỗi tháng 10 và tháng 11 năm nay, chúng ta học chủ đề nếp sống bình thường của Cơ Đốc nhân dựa trên thư Colossae. Quý vị và tôi là người tin Chúa được gọi là Cơ Đốc nhân, người của Chúa Giêsu. Người tin Chúa, quý vị và tôi là ai và sống như thế nào? Chúng ta cần nhận diện chính mình và sống đúng với con người đó. Đó là những điều mà chúng ta sẽ học trong thư Colossae trong 2 tháng này. 2 tuần trước chúng ta đã biết mình là người làm theo ý muốn của Chúa, là đại diện của Chúa trên trần gian này, là người sống yêu thương, là người thánh và trung tín. Hy vọng mỗi chúng ta đều ghi nhớ những điều này và xét lại chính mình và sống đúng mỗi ngày theo khuôn mẫu này. Làm theo ý muốn của Chúa, đại diện cho Chúa trên trần gian này, sống yêu thương, sống thánh khiết và sống trung tín. Hôm nay chúng ta sẽ học 4 đặc tính tiếp theo của người tin Chúa, cũng dựa trên thư Colossae đoạn 1. Hay là người tin Chúa, quý vị và tôi, người tin Chúa bình thường, chúng ta sẽ sống như thế nào? Ta cùng hướng làm về Chúa để cầu nguyện. Kính lạy Chúa Thánh Linh là đấng đã hướng dẫn sứ đồ Phaolô viết ra những dòng chữ này, mà chúng con là những người đọc và học hôm nay. Con cầu xin Chúa Thánh Linh cũng hướng dẫn, soi sáng chúng con để chúng con hiểu được lời của Chúa và làm theo. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Qua những câu kinh thánh chúng ta vừa nghe, chúng ta thấy trước hết người tin Chúa bình thường là người cầu nguyện. Người tin Chúa bình thường là người cầu nguyện. Quý vị có tờ giảng bài, xin điền vào điểm đầu tiên: chúng ta là người cầu nguyện. Cầu nguyện là đặc tính bình thường của người tin Chúa. Chúng ta thấy điều này trong câu 3 và câu 9. Trong câu 3, Phaolô viết cho: trong khi chúng tôi cầu nguyện cho anh em không thôi, thì cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Jesus Christ chúng ta. Đó là trong câu 3. Trong câu 9, ông nói: cho nên chúng tôi cũng vậy, vậy từ ngày nhận được tin đó, thì cứ cầu nguyện cho anh em không thôi. Phaolô bắt đầu lá thư bằng cầu nguyện, và tiếp theo ông cũng tiếp tục nói về cầu nguyện. Có 3 điều về cầu nguyện mà chúng ta thấy trong những câu này. Trước hết, cầu nguyện là ưu tiên trong đời sống. Cầu nguyện là ưu tiên trong đời sống. Mở đầu thư Colossae cũng như mở đầu hầu hết các lá thư, Phaolô luôn luôn nói đến cầu nguyện. Câu đầu tiên trong thư Colossae là cầu nguyện: trong khi chúng tôi cầu nguyện cho anh em không thôi. Cầu nguyện là gì? Cầu nguyện là tương giao với Đức Chúa Trời ở trên trời như Cha với Con. Khi các môn đồ của Chúa xin Chúa dạy họ cầu nguyện thì Chúa nói gì? Ngài phán rằng khi các ngươi cầu nguyện, hãy nói: lạy Cha, danh Cha được thánh, nước Cha được đến. Lời dạy này cho thấy rằng cầu nguyện không gì khác hơn là tương giao với Đức Chúa Cha và thờ phượng Ngài. Cầu nguyện là tương giao với Đức Chúa Cha và thờ phượng Ngài. Quý vị và tôi là con của Chúa. Cầu nguyện phải là điều tự nhiên, như quý vị và tôi, như con cái của chúng ta, nó đến nói chuyện với mình. Để giữ mối tương giao giữa chúng ta với Chúa, chúng ta phải cầu nguyện, phải nói chuyện với Chúa. Đọc Kinh Thánh là Chúa nói chuyện với chúng ta, và cầu nguyện là chúng ta thưa chuyện với Chúa. Hội Thánh có giờ cầu nguyện trên Zoom mỗi buổi sáng và lúc 7 giờ. Nếu quý vị chưa có thói quen cầu nguyện, xin hãy bắt đầu tập bằng cách tham dự giờ cầu nguyện này mỗi ngày để tương giao với Chúa. Không chỉ cầu nguyện trước bữa ăn không mà thôi, nhưng mà dành thì giờ cầu nguyện tương giao với Chúa mỗi ngày. Cầu nguyện phải là ưu tiên số 1 ở trong đời sống của chúng ta. Tạ ơn Chúa cho Hội Thánh chúng ta có cái phương tiện này. Để chúng ta chưa có cái thói quen này thì hãy dành thì giờ mỗi buổi sáng 7 giờ để chúng ta có thì giờ cầu nguyện tương giao với Chúa và tương giao với các anh em, chị em ở trong Chúa. Ước mong là số người tham dự sẽ gia tăng trong tuần lễ sắp tới đây. Đây là điều không thể thiếu trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Nếu sống bình thường của Cơ Đốc nhân là cầu nguyện. Đó là phải là ưu tiên ở trong đời sống của chúng ta. Đó là chuyện đầu tiên ở trong ngày chúng ta cần làm với Chúa. Một điều khác nữa chúng ta thấy về cầu nguyện, đây là cầu nguyện nghĩa là cầu thay. Cầu thay tức là cầu nguyện thay cho người khác. Phaolô nói như thế này: trong khi chúng ta cầu nguyện cho anh em không thôi. Cầu nguyện là cầu nguyện cho anh em. Cầu nguyện cho anh em có nghĩa là cầu thay, cầu nguyện cho người khác. Thường chúng ta chỉ cầu nguyện cho mình, cho gia đình mình, cho nhu cầu của mình. Điều đó đúng, có gì sai. Chúng ta hãy trình bày các nhu cầu của chúng ta cho Chúa. Nhưng Phaolô cho thấy cầu thay, cầu nguyện cho người khác là quan trọng và cần thiết. Trong câu 9 tiếp theo, Phaolô cũng nói cùng một điều: cho nên chúng ta cũng vậy, từ ngày nhận được tin đó, cứ cầu nguyện cho anh em không thôi. Cầu nguyện là cầu nguyện cho anh em. Mỗi khi cầu nguyện, quý vị có nhớ cầu nguyện cho người khác không? Người khác và những người hầu việc Chúa như chúng tôi rất cần sự cầu thay của quý vị. Chẳng những trong ngày Chủ nhật đặc biệt như hôm nay, mà mỗi ngày chúng tôi cần sự cầu thay của quý vị. Sứ đồ Phaolô đã cầu thay cho tín đồ ở tại Colosse, và tín đồ Colosse cũng cầu thay cho sứ đồ Phaolô như vậy. Tháng 10 này là tháng tri ân những người hầu việc Chúa. Và tôi nghĩ cách tốt nhất để chúng ta tri ân người hầu việc Chúa là cầu nguyện cho họ. Xin quý vị cầu nguyện cho chúng tôi. Đó là cách tốt nhất để quý vị bày tỏ lòng biết ơn Chúa và với những người hầu việc Chúa. Xin quý vị dành thời giờ cầu nguyện cho chúng tôi trong tháng này và mỗi ngày trong đời sống. Có những khó khăn, có những thách thức, mà người hầu việc Chúa rất cần sự hỗ trợ bằng lời cầu nguyện của con cái của Chúa. Chúng ta cần lời cầu thay của quý vị mới có ơn, có sức để có thể hầu việc Chúa được. Quý vị biết rằng ma quỷ tấn công, luôn luôn tấn công người hầu việc Chúa, tấn công người lãnh đạo. Vậy chúng ta cần sự bảo vệ, chăm sóc của Chúa qua lời cầu thay của quý vị. Cầu nguyện là tương giao, cầu nguyện là cầu thay. Và thứ ba, cầu nguyện là cầu nguyện liên tục. Phaolô nói ở trong câu 9: cho nên chúng tôi cũng vậy, từ ngày nhận được tin đó cứ cầu nguyện cho anh em không thôi. Cầu nguyện cho anh em và là cầu nguyện không thôi, cầu nguyện liên tục. Cầu nguyện không thôi nghĩa là làm sao? Khi con nhỏ, mỗi lần ở trong gia đình chúng tôi có giờ gia đình lễ bái, và khi ba chúng tôi cầu nguyện thật là dài thì thường chúng tôi buồn ngủ và ngủ luôn. Và chúng tôi gọi đó là cầu nguyện không thôi. Thưa quý vị, đó không phải là cầu nguyện không thôi. Cầu nguyện không thôi là giữ cái tinh thần cầu nguyện luôn luôn ở trong con người của mình. Quý vị có cầu nguyện khi lái xe không? Lái xe làm sao cầu nguyện được? Không phải là chúng ta nhắm mắt để cầu nguyện. Nhưng mà khi lái xe hoặc là bất cứ làm việc gì, chúng ta nghĩ đến Chúa, tập trung vào Chúa và nói với Chúa những gì mà chúng ta muốn nói. Sứ đồ Phaolô dạy cho tín hữu ở Thessalonica thế này: hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi. Cầu nguyện không thôi là giữ cái đường dây liên lạc giữa chúng ta với Chúa luôn luôn mở, sống ở trong tinh thần cầu nguyện mỗi ngày. Chúng ta sống ở trên trần gian này, chúng ta giữ cái mối liên lạc với Chúa thường xuyên. Đó là sống trong tinh thần cầu nguyện. Dấu hiệu thứ tư của người tin Chúa, của một cơ đốc nhân bình thường là cầu nguyện. Cầu nguyện là tương giao với Cha, là cầu thay cho người khác, là giữ tinh thần cầu nguyện liên tục. Cầu nguyện thường được ví sánh như là hơi thở. Chúng ta không thể nào sống được nếu chúng ta không thở. Vì vậy, nếu muốn đời sống tâm linh chúng ta sống, chúng ta cần phải thở, chúng ta cần phải cầu nguyện và giữ tinh thần cầu nguyện trong chúng ta mỗi ngày. Tôi vừa thấy anh Toàn đây nhắc tôi một điều rất là quan trọng. Chắc lẽ chút nữa quý vị cũng nên gặp anh Toàn. Anh Toàn nói là muốn có sức khỏe là phải biết thở. Phải không anh Toàn? Phải tập thở. Và quý vị và tôi cũng vậy, muốn có sức khỏe tâm linh, chúng ta phải biết thở, chúng ta phải biết cầu nguyện, chúng ta phải dành thời giờ cầu nguyện với Chúa. Giữ tinh thần cầu nguyện trong chúng ta mỗi ngày. Và điểm thứ tư trong sự cầu nguyện, Phaolô nói đến ở đây là cảm tạ. Cầu nguyện phải là ưu tiên trong đời sống. Cầu nguyện là cầu thay, cầu nguyện là cầu nguyện liên tục, và cầu nguyện là cảm tạ. Trong câu 3, Phaolô nói rằng khi chúng ta cầu nguyện cho anh em không thôi, thì cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Jesus Christ chúng ta. Điều Phaolô cầu thay cho tín hữu Colosse là ông cảm tạ Chúa về họ. Đặc trưng của lời cầu nguyện của Phaolô là cảm tạ. Mở đầu mỗi lá thư Phaolô luôn luôn dâng lời cảm tạ Chúa. Đây là điều thiếu sót ở trong đời sống cầu nguyện của chúng ta. Chúng ta cầu nguyện rất là nhiều nhưng mà thường chúng ta thiếu sự cảm tạ. Cầu nguyện là phải cảm tạ. Cảm tạ phải là phần chính trong đời sống của người tin Chúa. Sống với lòng biết ơn. Hai tuần trước khi học về đời sống người tin Chúa, chúng ta học người tin Chúa là người làm theo ý muốn của Chúa. Quý vị và tôi là người làm theo ý muốn của Chúa. Và một trong những cái điều làm theo ý muốn của Chúa là gì, quý vị biết không? Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 5 câu 16 đến câu 18 viết như thế này: hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ đối với anh em là như vậy. Theo câu này, ý muốn của Chúa là gì? Ý muốn của Chúa là phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa. Thưa quý vị, tạ ơn Chúa là làm theo ý muốn của Chúa. Một phần của đời sống của chúng ta, sống là phải sống với tinh thần biết ơn, với lòng cảm tạ Chúa. Ý muốn của Chúa cho đời sống là sống với lòng biết ơn, với tinh thần tạ ơn. Ngược lại với lòng biết ơn, với tinh thần tạ ơn là gì? Ngược lại với lòng biết ơn, với tinh thần tạ ơn là than phiền, là oán trách, là cầu nhào. Thưa quý vị, tinh thần tạ ơn sẽ giúp chúng ta sống lạc quan hơn, vui vẻ hơn. Chúng ta không phải nhìn vào vấn đề với sự việc với cái nhìn bi quan, nhưng mà sống với lòng biết ơn. Sống với lòng biết ơn sẽ giúp chúng ta vui sống và làm đẹp lòng Chúa. Vì vậy người tin Chúa là người cầu nguyện. Cầu nguyện là cầu thay, và cầu thay trong tinh thần cảm tạ và biết ơn. Phaolô cảm tạ gì về các tín hữu tại Colosse? Tôi đọc lại câu 3 cho đến câu 5. Trong khi chúng ta cầu nguyện cho anh em không thôi, thì cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Jesus Christ chúng ta. Ông cảm tạ về những điều này vì chúng ta đã nghe về đức tin của anh em nơi Đức Chúa Jesus Christ và về sự yêu thương của anh em đối với mọi thánh đồ. Vì cớ sự trông cậy để dành cho anh em ở trên trời là sự trước kia anh em đã nhờ đạo tin lành chân thật mà biết đến. Phaolô cảm tạ Chúa về điều gì về các hội thánh, về các tín hữu tại hội thánh Colosse? Cảm tạ Đức Chúa Trời vì chúng ta đã nghe về đức tin của anh em, về sự yêu thương của anh em và về sự trông cậy để dành cho anh em. Ba điều mà Phaolô cảm tạ Chúa về hội thánh Colosse là về đức tin của họ, lòng yêu thương của họ và lòng trông cậy của họ. Tất cả chúng ta đều biết Côrintô thứ nhất đoạn 13 câu 13 viết như thế này: nên bây giờ còn có ba điều này: đức tin, trông cậy và tình yêu thương. Nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương. Thưa quý vị, đối với quý vị và tôi là người tin Chúa chỉ có ba điều mà thôi. Nói cho cùng, nên bây giờ còn có ba điều này: đức tin, sự trông cậy và tình yêu thương. Thưa quý vị, đời sống bình thường của người tin Chúa là như vậy: là đức tin, là trông cậy, là yêu thương. Tôi gọi đây là tam bảo của đạo Chúa. Ba điều quý nhất của đạo Chúa: đức tin, sự trông cậy và tình yêu thương. Chúng ta sẽ học về ba điều này tiếp theo đây. Thứ nhất là đức tin. Đức tin là đặc tính tiếp theo của người tin Chúa. Chúng ta đã nói điều này trong chữ pistos trong lần trước, nhưng chúng ta nhắc lại đây vì đây là điều Phaolô cảm tạ Chúa về các tín hữu ở Colosse. Quý vị để ý thấy Phaolô nói gì về đức tin của các tín hữu ở Colosse: chúng tôi đã nghe về đức tin của anh em nơi Đức Chúa Jesus Christ. Đức tin mà làm sao nghe được? Chúng ta chỉ có thể nghe được đức tin khi cái đức tin đó thể hiện ra trong hành động. Người khác nói về hành động của đức tin, và do đó ông Phaolô mới có thể nghe về đức tin của người Colosse. Quý vị thấy không? Cho nên đức tin đây không phải là đức tin mơ hồ, đức tin trừu tượng, như là đức tin cụ thể thể hiện ra trong hành động. Trong thư gửi cho hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca, Phaolô cũng nói như vậy: chúng tôi nhớ mãi về công việc của đức tin anh em. Công việc của đức tin anh em. Đức tin là phải thể hiện ra trong việc làm.
Trong thư cho hội thánh Roma, Phaolô viết: tạ ơn Đức Chúa Trời, tôi về đức tin anh em đã đồn khắp cả thế gian. Đức tin được đồn khắp cả thế gian. Thưa quý vị và tôi là người tin Chúa, và cái đức tin của chúng ta phải là đức tin cụ thể, thể hiện ra trong việc làm. Sứ đồ Gia-cơ nói như thế này: vả xác chẳng có hồn thì chết, đức tin không có việc làm cũng chết như vậy. Quý vị và tôi là người có đức tin, nhưng mà đức tin của chúng ta phải thể hiện ra trong việc làm cụ thể, nếu không đó chỉ là đức tin thật, đức tin chết, không có thật. Quý vị và tôi được cứu bởi đức tin, không phải bởi việc làm. Nhưng mà một khi đã được cứu rồi thì đức tin của chúng ta phải thể hiện trong việc làm rõ ràng. Và đây là điều rất là quan trọng. Có những người cố gắng công ra sức để được cứu, không được. Nhưng mà chúng ta đã được cứu bởi đức tin rồi, rồi chúng ta lại ngồi không, không làm gì hết cũng không được. Phaolô nói với hội thánh Ê-phê-sô: và ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Trước khi tin Chúa, chúng ta không có làm cái gì hết để được cứu. Nhưng một khi đã tin Chúa rồi, đức tin của chúng ta phải thể hiện trong việc làm, vì Kinh Thánh nói chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jesus Christ để làm gì? Để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Chúng ta đã được cứu rồi là để chúng ta làm lành, mà Chúa đã chuẩn bị những cái điều đó để cho chúng ta thể hiện đức tin của chúng ta trong những việc làm tốt lành. Chúng ta bắt đầu với đức tin không phải bởi việc làm, nhưng chúng ta phải tiếp tục và kết thúc với đức tin. Chúng ta không làm việc lành để được cứu, nhưng chúng ta được cứu để làm việc lành. Không làm việc lành rất có thể chúng ta chưa được cứu, chưa có đức tin thật, thưa quý vị. Việc lành là nói đến nếp sống tốt lành. Chúng ta không cần nói ra mà người khác nhìn vào đời sống của chúng ta, họ không thể không nói đến cái đời sống tốt lành của chúng ta. Họ nói cho người khác nghe, họ đồn ra cho người khác. Khi người khác nói về quý vị và tôi, họ sẽ nói về gì? Những việc tốt chúng ta làm hay là những điều xấu? Anh đó, chị đó là sống cái đời sống như thế nào? Đức tin của chúng ta có thể hiện trong đời sống mỗi ngày hay là không? Đó là sống đức tin như chúng ta đã học ở trong tháng trước. Quý vị có thể hiện đức tin của mình trong đời sống mỗi ngày hay không? Nếu không, đức tin của chúng ta chưa phải là đức tin thật. Đời sống bình thường của người tin Chúa là đời sống đức tin. Và đức tin không phải chỉ là tin Chúa nói như vậy, nhưng mà thể hiện trong đời sống mỗi ngày. Như vậy, đời sống người tin Chúa là đời sống đức tin. Đức tin thể hiện cụ thể. Tiếp theo Phaolô nói: và về sự yêu thương của anh em đối với các thánh đồ. Đời sống bình thường của người tin Chúa chẳng những là đời sống đức tin, nhưng cũng là người có lòng yêu thương. Phaolô nói rằng chúng ta đã nghe về đức tin của anh em và về sự yêu thương của anh em. Như vậy chúng ta thấy rằng cũng như đức tin, lòng yêu thương là yêu thương cụ thể thể hiện ra trong việc làm. Phaolô nói sự yêu thương của anh em đối với mọi thánh đồ. Yêu đây là yêu đối với mọi thánh đồ, bày tỏ ra trong cái sự yêu thương đối với anh em chị em ở trong Chúa. Trong lá thư gửi cho hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca, Phaolô nói công lao của lòng yêu thương anh em. Công lao là labor, việc làm khó nhọc. Cái lòng yêu thương nó phải thể hiện ra trong việc làm khó nhọc. Và sứ đồ Giăng khi nói về yêu thương, ông luôn luôn nói đến yêu thương cụ thể. Giăng nói như thế này: hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật. Yêu bằng lời nói và lưỡi dễ phải không? Nhưng bằng việc làm và lẽ thật, đó mới là tình yêu thật. Và đó là điều mà Chúa kêu gọi, đòi hỏi chúng ta. Lòng yêu thương bày tỏ ra trong lẽ thật, trong những cái việc làm thiết thực và cụ thể. Một trong những quyển sách bán chạy nhất trong 20 gần đây là quyển Năm Ngôn Ngữ của Tình Yêu của Gary Chapman. The Languages of Love, The 5 Languages of Love. Và tôi thấy điều này cũng áp dụng cho mọi mối quan hệ, không phải chỉ là mối quan hệ vợ chồng không mà thôi. Nhưng mà có 5 cái cách để thể hiện, tôi có ghi xuống ở tại đây. Tôi nghĩ rằng để giúp đỡ chúng ta có thể bày tỏ lòng yêu thương một cách cụ thể. Đây là năm điều mà quý vị có thể làm. Năm cách để thể hiện lòng yêu thương, trước hết là nói lời khích lệ, words of affirmation. Thứ nhì là dành thì giờ cho nhau, tiếng Anh là quality time. Thứ ba là giúp đỡ bằng việc làm cụ thể, work of service, giúp đỡ, phục vụ nhau. Thứ tư, tiếng Anh là physical touch. Tiếng Việt chúng ta có thể nói đó là vỗ vai, siết tay hay là ôm ấp vỗ về. Nó có cái physical touch ở trong đó. Khi mình gặp một người, mình bắt tay, mình vỗ vai, khích lệ người khác. Và cuối cùng là tặng quà hay là giúp đỡ vật chất. Tôi thấy năm điều này rất rất là thực tế, thưa quý vị. Làm sao tôi bày tỏ lòng yêu thương của tôi đối với vợ tôi, đối với chồng tôi, đối với người chung quanh? Quý vị hãy làm một trong năm điều này. It helps a lot, quý vị. Nói một lời khích lệ cho người khác. Cảm ơn Chúa về người đó. Dành thì giờ cho nhau. Không phải, quý vị biết cái xã hội này nó rất là bận. Dành thì giờ cho nhau, đó là món quà quý mà chúng ta có thể tặng cho người khác để bày tỏ lòng yêu thương của mình. Giúp đỡ bằng việc làm cụ thể. Có những gia đình, có những người cần cái gì đó, quý vị hãy có cái khả năng sửa nhà hay làm cái gì đó tới giúp cho họ. Vỗ vai, siết tay hay ôm ấp vỗ về. Đây, con người của chúng ta đó, quý vị thấy mấy em bé đó, mà khi mình ôm nó, nó sung sướng, nó ngủ ở trong tay của cha mẹ. Con người chúng ta cũng vậy, chúng ta cần cái physical touch, một cái sự vỗ vai hay là một cái siết tay, nó nâng đỡ khích lệ chúng ta rất là nhiều. Và quà thì ai cũng thích hết. Quý vị muốn bày tỏ lòng yêu thương phải tặng quà. Quý vị không cần phải tặng quà gì đó lớn, nhưng mà có một quà nhỏ cũng được, bày tỏ cái lòng yêu thương của mình. Tôi vừa mới giảng gia trại ở bên Boston. Thì khi nói về chuyện vợ chồng mà tặng quà cho nhau, không phải là đi mua quà đắt tiền, nhưng mà một cái gì nhỏ nhỏ bày tỏ lòng yêu mến. Hoặc là ở trong hội thánh với nhau, có thể quà bằng một cái gift card nhỏ nhỏ gì đó, in and out hamburger cũng được rồi. Nhưng mà bày tỏ rằng we appreciate you. Tôi nói với ở bên Boston là tại bên đó lá vàng nhiều lắm, quý vị biết không? Xin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em. Một chiếc lá vàng cũng là một cái món quà rồi. Nhưng mà bày tỏ ra một cách thiết thực. Quý vị ghi xuống năm điều này. Đây là năm điều mà chúng ta có thể làm. Ai cũng có thể làm được. Và phải làm. Xuân Diệu nói nếu em yêu mà chỉ để trong lòng thì cũng bằng không mà thôi. Cho nên chúng ta phải thể hiện tình yêu của chúng ta một cách cụ thể qua những cái điều này đối với vợ, với chồng, anh em, chị em, bạn bè của mình. Thưa quý vị, đây là những cách chúng ta có thể làm để thể hiện sự yêu thương đối với mọi thánh đồ. Có nhiều người, nhiều trường hợp khác nhau, nhưng đây là những cái phương cách giúp cho chúng ta bày tỏ lòng yêu thương. Hãy bày tỏ lòng yêu thương qua những cách này. Cuối cùng, qua phân đoạn kinh thánh này, chúng ta thấy có một hình ảnh nữa của người tin Chúa, đó là hy vọng hay là có lòng trông cậy. Người tin Chúa là người có lòng trông cậy hay là người có hy vọng. Vì cớ lòng trông cậy để dành cho anh em ở trên trời. Thưa quý vị, trông cậy hay hy vọng là món quà quý mà Chúa ban cho con cái của Ngài. Trông cậy hay là hy vọng là kết quả của đức tin, nghĩa là khi chúng ta có đức tin nơi Chúa thì chúng ta có hy vọng. Cái chữ hy vọng đây không phải là cái chữ hy vọng không? Hy vọng là may ra mà có, không phải như vậy thưa quý vị. Hy vọng có nghĩa là điều chắc chắn mình có bởi vì mình có đức tin. Khi quý vị và tôi có đức tin thì chúng ta có hy vọng, là điều mà chúng ta sẽ nhận được từ nơi Chúa. Hy vọng là điều cần thiết để sống ở trên trần gian này. Chúng ta không thể sống nếu không có hy vọng, nếu không có một cái điều gì cho chúng ta hướng về thì chúng ta không thể sống được. Mỗi ngày chúng ta sống là sống trong hy vọng. Tôi nhắc lại, hy vọng không có nghĩa là may ra thì được. Hy vọng là trông cậy, là biết chắc chắn điều sẽ xảy ra cho mình. Tôi tin Chúa, vì vậy tôi có hy vọng. Tôi tin Chúa, những gì Chúa hứa chắc chắn sẽ xảy ra cho tôi. Ở đây Phaolô nói sự trông cậy để dành cho anh em ở trên trời. Đây là hy vọng dành cho người tin Chúa. Thưa quý vị, nếu không có hy vọng về thiên đàng, về đời sau, về những gì Chúa hứa cho chúng ta tin Chúa uổng. Chúng ta không có gì cả, cũng giống như bao nhiêu người khác. Quý vị và tôi có cái hy vọng để hướng về. Trong những ngày khó khăn như hôm nay về tình hình thế giới, tình hình chung quanh xã hội, cái điều tốt nhất sẽ xảy ra cho chúng ta là gì? Là Chúa tái lâm, phải không quý vị? Và đó là hy vọng của chúng ta, và đó là điều mà chúng ta hướng về. Không có cái hy vọng là chúng ta không sống được. Sự trông cậy để dành cho anh em. Peter nói rằng là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn để dành trong các tầng trời cho anh em. Đây không phải là ăn cơm dưới đất, nói chuyện trên trời đâu quý vị. Đây là điều thực tế, bởi vì nếu không có hy vọng về đời sau, chúng ta không thể sống ở trên đời này được. Hoặc là nếu có sống đi nữa thì chỉ là hiện hữu kéo lê những ngày trên trần gian này mà thôi. Sống ở đời là chúng ta phải có câu trả lời cho ba câu hỏi quan trọng sau đây. Câu hỏi thứ nhất là tôi từ đâu mà đến? Thứ nhì là tôi sống trên đời này để làm gì? Và thứ ba, chết rồi tôi sẽ đi về đâu? Và quý vị và tôi là người tin Chúa có câu trả lời chính xác cho cả ba câu hỏi này. Chúng ta tin có Đức Chúa Trời này, chúng ta biết Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng chúng ta từ Đức Chúa Trời mà đến. Đến từ Đức Chúa Trời. Và chúng ta biết mình sẽ đi về đâu vì Chúa hứa ai tin con thì được sự sống đời đời. Chúng ta biết Chúa tạo dựng chúng ta từ đâu mà đến. Chúng ta sẽ được về thiên đàng ở với Chúa vì chúng ta ai tin con thì được sự sống đời đời. Và thưa quý vị, vì chúng ta biết mình có sự sống đời đời nên chúng ta sẽ có lý do mà sống ở trên trần gian này. Nếu không, đời sống này không có ý nghĩa gì cả. Tôi sống trên đời này không phải sống để chờ chết, nhưng chờ đợi ngày được về trong nước của Chúa, tận hưởng những gì mà Chúa ban cho chúng ta. Và chúng ta cũng tận hưởng Chúa ngay trên trần gian này, đang khi trông mong chờ đợi ngày đó, bởi vì chúng ta có hy vọng. Nếu không thì đời sống sẽ không có ý nghĩa gì cả. Vậy quý vị thấy chính nhờ hy vọng ở đời sau mà chúng ta có thể sống ở đời này. Như vậy, người tin Chúa là người có đức tin, là người sống yêu thương, là người sống trong hy vọng. Và đây là ba điều quý giá mà chúng ta có. Quý vị có ba điều đó không? Có đức tin thật không? Có lòng yêu thương thật không? Có hy vọng thật hay là không? Đức tin thật và lòng yêu thương thật là đức tin thể hiện ra ở trong việc làm. Và hy vọng thật là hy vọng đem lại sự bình an ở trong tâm hồn của chúng ta. Chúng ta sống mỗi ngày trong hy vọng đó. Và quý vị để ý thấy, đức tin, hy vọng và tình yêu thương là nói lên ba cái mối quan hệ. Tôi thường nói với quý vị, đời sống chỉ là những cái mối quan hệ. Đức tin là trong mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa. Đối với Chúa chúng ta có đức tin nơi Ngài. Đối với anh em, chị em, chúng ta có lòng yêu thương. Và đối với chính bản thân của mình chúng ta có gì? Chúng ta có hy vọng. Quý vị thấy không? Đầy đủ không? Đức tin, hy vọng và tình yêu thương. Có đủ ba điều đó là đủ sống đó, phải không quý vị? Quý anh chị em Công giáo gọi đức tin, sự trông cậy và tình yêu thương bằng ba chữ là đức tin, đức cậy và đức men. Tôi rất thích ba chữ này vì ngắn gọn và dễ nhớ. Tin, cậy và men. Và tôi tóm tắt lại như thế này. Tin, cậy, mến, lòng này hằng ghi nhớ. Sống tin yêu, sống hy vọng, cậy trông. Lời cầu thay với tất cả ước mong là nếp sống bình thường người cơ đốc. Quý vị có sống nếp sống bình thường này không? Chúng ta cần hướng lòng Chúa.